buổi chung vui trong ý niệm của mọi người. Rất hiếm chúng ta không hẹn nhưng mà gặp. Cái này cũng duyên của người tu. Cuộc hội họp của chúng ta là duyên người tu hướng về tâm linh tương hội, chứ không phải là ăn nhậu như người thường. Mọi người ngồi đây cũng có tưởng niệm cái phần sáng suốt của mình đang được tiến giải tới đâu. Và chúng ta có tương hội, rồi sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau hơn. Con người ở thế gian bị đấu tranh, bị giành giật, sát phạt lẫn nhau là vì không hiểu lấy tâm linh mà thôi. Còn nếu chúng ta hiểu căn bản của tâm linh hướng thượng là chúng ta tiến đến vô cùng. Cái ngày sum họp chúng ta sẽ vinh quang và tốt đẹp hơn. Mọi người chúng ta chịu bằng lòng hành tu tiến khai mở tâm thức, đó là điều chánh, mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Ngay trong gia can chúng ta óc không mở, trí không sáng thì cũng khó tương lượng với nhau. Óc mở trí sáng thì mới có cảnh hòa hợp, tương thân tương ái, giải mở lẫn nhau, không có trách móc lẫn nhau, không có sự nhầm lẫn, đố kỵ lẫn nhau. Thương yêu và tha thứ là chánh gốc. Biết thương yêu và tha thứ thì mới xây dựng được ánh sáng từ bi trong nội tâm của mọi người. Hôm nay là bữa chung vui, rồi đây chúng ta sẽ hưởng những cái gì của trời đất ăn ban, ăn uống, mùi vị là điện năng, tất cả là điện năng hồi sinh trong tâm thức của mọi người. Chúng ta phải biết và nhớ ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội được tương hội ngày hôm nay. Duyên trời Phật đã độ, đã tận độ mọi người, cho nên mọi người có cái buổi sum họp chung vui. Thì ngày hội tụ rất vui vẻ, mọi người có hiện diện, tự xây dựng tâm thức và đem xác phàm đến đây để chung hưởng hòa bình trong một buổi tiệc giải mở tâm thức của mọi người. Tôi mong rằng các bạn vui nhận bữa ăn tốt đẹp do trời đất ân ban và tận độ chúng ta. Thành thật cảm ơn các bạn.
Xin Đức Thầy cho có cơ hội này, nếu mà quý bằng đạo nào có những cái điều gì mà thắc mắc về đạo pháp thì xin quý bằng đạo hỏi để xin Thầy giúp cho.
Hôm nay sao đón kêu? Hôm nay là cái cơ hội thực hiện tình thương để chúng ta thấy rõ người tu có ích lợi gì. Tu là tâm thức buông bỏ chuyện đời nên mới có cơ hội gần nhau. Cố gắng ai cũng muốn trở về với thực chất của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Có nhiều người đã bận rộn về gia đình, về sự kích động của gia can, nhưng mà cương quyết tu nó mới giải được cái nghiệp tâm, thì thức hòa đồng mới mở, chúng ta mới có cơ hội nhìn mặt nhau. Và chúng ta ngồi nhau nhìn nhau đây là những người đều có thực hành hết. Trong thực chất thương yêu họ, thức hòa đồng mới mở. Mọi người đều tự thương yêu lấy mình và thức hòa đồng mới mở, chúng ta mới có duyên lành tái ngộ. Cho nên mỗi năm bạn đạo mỗi đông, mọi người đã ý thức được vô vi là căn bản của chính mọi người. Mà mọi người không giải bỏ được chuyện đời thì cái tâm thức không có thăng hoa, và sẽ chỉ chôn vùi trong sự kích động và phản động không tiến nổi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã ý thức rõ duyên lành càng ngày càng đến với bạn đạo vô vi, thì chúng ta phải dày công tu học nhiều hơn để sang năm chúng ta có cơ hội sống chung hòa bình thật sự trong sự thương yêu, kính mến mình, khai thác mình, mới biết thương yêu cha mẹ, mới quý yêu nhân loại, quý yêu vạn vật trên mặt đất này. Tình thương và đạo đức là chánh. Cho nên muốn thực hiện tình thương và đạo đức, học trong trường lúc nào cũng có học hết, nhưng mà thực hành cho tình thương nó khó lắm. Tình thương là không hại bất cứ một ai và không hại chính mình mới là tình thương. Cho nên tôi thương yêu anh chàng kia rồi tôi khổ là không có phải thương yêu. Hại mình mà đâu có hay. Tôi yêu người kia rồi tôi khổ, tôi mang nghiệp. Không phải như vậy. Tôi thực hiện, tôi khai thác trí óc của tôi, trí càng ngày càng minh mẫn, tâm càng ngày càng sáng suốt, thân càng ngày càng an. Đó là một cái chánh pháp để đưa mọi người tiến tới con đường an lạc ở tương lai. Cho nên vô vi có những ngày sống chung hòa bình, với B8. Thì sự hiện diện của B8 sẽ có ở Cali kỳ tới. Tất cả bạn đạo sẽ chung vui. Tại sao giữa đám đông mọi người đều kính mến mà xưng mình là B8? Xin lỗi quý vị cũng từ con nít trần truồng xuống thế gian rồi quý vị lớn lên rồi đặt. Họ chỉ thật con nít nuôi lớn mà thôi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi về trời, chúng ta là con nít chứ đâu có phải người người lớn đâu. Phải chung vui, phải tha thứ và thương yêu, không giận hờn người lớn nữa. Mới ảnh hưởng được người lớn ở tương lai. Thấy chưa? Đừng cho địa vị mình là lớn. Đừng cho tôi là lớn hơn mọi người. Không, tôi cũng con nít ra đời. Gian lâm tại thế trần truồng. Thấy chưa? Mọi người đều ý thức rõ mình là trần truồng. Tu hành đắc đạo về nguồn vui chơi. Tại sao không làm? Ta làm một cái thích thú nhất trong một trong đời tâm linh của chính mình. Tu đi. Tu để gọt bỏ tất cả những cái nghiệp trong tâm. Những sự ham muốn nó tạo thành nghiệp. Ở thế gian lớn lên có mắt nhìn thì thấy cái gì xanh xanh đỏ đỏ cũng tham. Rồi lớn thấy tiền bạc cũng tham. Rồi thấy địa vị cũng tham. Rốt cuộc chết nhắm mắt tay không ra đi mà không hay. Bây giờ Vô Vi đã cho rõ biết rồi. Trước sau gì bạn cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Vì chúng ta hiểu rồi và chúng ta tu để thức giác trở về không. Tại sao chúng ta không tu? Ta lập cái đời mới ở kỳ tới. Thay vì cứ ôm cái cũ kỹ và không thoát được. Kinh vô tự sắp sẵn trong khối óc và tay chân, ngũ tạng mà không chịu học. Mà cứ học cái chuyện ở bên ngoài, rồi ước vọng sai lầm tạo động cho chính mình. Phải thực hành để thấy rõ chính mình hơn thì mới thấy giá trị của cả càn khôn vũ trụ. Và biết quý yêu là gì. Quý yêu là không động chạm bất cứ ai. Quý yêu là tự tu, tự tiến, tự thức. Đó là quý yêu mọi người. Còn sanh ra cái ốc đã phá người này, chặn đường người kia để làm gì? Không tiến. Con ma cũng không thích mình chứ đừng nói con người. Phải hiểu cái này. Nguyên lý phát triển vô cùng là điều thanh nhẹ mới tiến hóa. Nặng trược không có tiến hóa được. Con người tại mặt đất này phải hiểu cái khối óc của chúng ta là quan trọng. Khối óc là quan trọng. Khối óc là vô cùng. Cho nên con người không có ai thua ai. Người chịu tu hướng thượng giải tỏa được phiền não sai quấy là đem lại sự tốt lành và tin lành cho mọi người tiến hóa. Cho nên bữa tiệc hôm nay chúng ta chung vui, ăn nhiều món ăn thấy nó lạ miệng, nhưng mà chung quy cũng mấy công chuyện đó thôi, trượt thanh thôi. Rồi đem vô, ông trời cũng sắp đặt cái bộ răng, ông bố quá một chút điển xuống thì cái cây nó mới sống. Rồi chúng ta ăn điển vô thì thấy không no, nhưng ăn cái xác cái bụng mới no, vui. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng đói, nó cũng trở về cội, nguồn cội của nó là điển. Cho nên chúng ta ăn điển năng trong càn khôn vũ trụ thì chúng ta phải thanh nhẹ hơn điện năng của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới có cơ hội điều khiển nó và tiến qua lên. Khi mà tu khai mở cái bộ đầu, cái óc khai mở rồi, cái trí chúng ta sáng rồi, chúng ta không làm điều sai quấy và hư hoại cơ tạng. Tham dục là tự giết mình mà không hay. Phải hiểu chỗ này. Tinh ba của trời đất đã cấu tạo cho chúng ta có tinh ba để tiến qua mặt mày tươi tắn. Tiến chạy về con đường tham dục thì mặt mày u tối, tự phá hoại mà không hay. Tưởng đó là phước, không phải phước đâu. Hoại chứ không phải phước. Cho nên người tu nói đó là nghiệp. Cho nên người trẻ tuổi mà biết được, khai triển được khối óc thì tâm thân sẽ an lạc. Mà người trẻ tuổi tu được để làm gì? Thì đem lại một tinh lành cho nhân loại. Thấy rằng khả năng sẵn có của con người, người người nào cũng có thể tiến tới vô cùng chứ không giới hạn. Trong thanh tịnh chứ không phải trong định động loạn. Ở thế gian các bạn đi học, vạn sự trên thế gian đều là không, không có cái gì thật hết. Ông tướng ông ta ông nào rồi rốt cuộc cũng chết hết, không có ông nào tồn tại ở mặt đất.
chỉ có tâm linh thì tồn tại trong vũ trụ. Mà nếu chúng ta chịu tu thì tâm linh ta ở tầng số khác. Cho nên ngày hôm nay duyên lành chúng ta ăn một bữa ăn hôm nay, nhưng mà cảm thức được tâm linh, cảm thức được trời Phật ban bố tình yêu thương rõ rệt, để chúng ta có cái sự sống để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải sống để chơi và phá hoại. Chúng ta phải có cái tinh thần tiến hóa, không phung phí thì giờ, tiến hóa về phần hồn, chứ không tham dục để phá hoại cơ tạng tinh vi của trời Phật đã ân ban. Cho nên hôm nay mọi người đều vui trung hợp. Tôi có đôi lời muốn mọi người lo tu tinh tấn hơn, rồi năm sau chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ tốt đẹp hơn, vui hòa hơn, rồi khối óc của các bạn sẽ diễn tả những cái khía cạnh tốt đẹp cho mọi người ngồi đó và học hỏi tiến hóa, tạo một cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Xin cảm ơn Đức Thầy về tin vui để cho bằng đạo Nam Cali năm tới sẽ có cơ hội được sống chung với Đức Thầy, và từ nay cho tới đó mong rằng các anh em chúng ta cố gắng tu học để làm vui lòng Đức Thầy khi Đức Thầy trở lại sống chung với anh em chúng ta. Ngoài ra cũng còn xin có một câu hỏi để thưa Đức Thầy là đại hội năm vừa rồi ở Montreal, xong rồi rời dần qua Hồng Kông năm 92, không biết năm 93 đã về tới Việt Nam chưa thưa Đức Thầy?
Chưa về được Việt Nam. Bởi vì người tu vô vi đang sống trong trật tự và sẽ về với trật tự chứ không về với sự hỗn loạn. Việt Nam phải về với trật tự, những người vô vi tương lai phải về với trật tự và xây dựng trật tự tiến tốt hơn, nhanh hơn. Bây giờ lo tu là được đi về Việt Nam rồi đó, không sao hết.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Tiếp theo có bạn nào nào có câu hỏi gì xin giơ tay.
Thầy, tại con có cái bà người mẹ ấy, đang uống thiền mà con không biết chị bà.
Nói đàng hoàng, nói lớn tiếng, không có sợ ai hết.
Tại con có cái bà mẹ ấy, đang nằm thở chứng minh mà con không biết chị bà, không biết nói sao. Mà con biết là nếu mà tại bà buồn này nọ, xong rồi con nói ok giờ chứng minh nhưng mà con không biết chị sao nữa, tại bà mập. Con không biết nói sao.
Mẹ con hả?
Không phải thầy, I mean bà mẹ.
Nhưng mà bà thấy con tốt chỗ nào mà bà xin thiền?
Tại không biết sao nữa, tại tự nhiên bà thấy, bà nói mỗi lần bà buồn bà muốn gặp con rồi.
Bà muốn gặp con, yeah. Thì con nói bà buồn tại cái circulation inside của bà không có tốt,
yeah.
Thì bà cho cái circulation nó tốt thì chỉ bà làm cách nào hít thở thì con truyền cái chiếu minh cho bà được. Bà phải nghe có lý, có bằng chứng bà mới làm.
Không,
con lấy cái khoa học con chỉ cho bà.
Không phải như là bà muốn chiếu minh nhưng mà lại tại bà nói này là gì, sao con biết giải thích sao cho con chưa biết là chiếu minh, xong nó giải xong không biết nói sao nữa. Tại không biết chị, tại vì giống như là bà nói người tiếng mẹ á, so. Thầy biết ai giống như là tại bà biết.
Dạ, thưa thầy, em Đào có một bà mẹ mập lắm, bà này buồn thì hay tìm lại Đào và Đào muốn chỉ cho bà cái cách chứng minh, nhưng mà bà đó người mẹ thành ra không làm sao để mà Đào sợ là chị sai. Có sách rồi thì đưa sách cho bà. Hoặc là không thì
bà
mời...
có biết ăn lè không? Bà biết tiếng Anh thì nó đưa sách tiếng Anh cho bà đọc. Cho bà cuốn sách tiếng Anh.
Nếu mà bà muốn nữa thì đưa bà lại thiên đường. Nói bà muốn thì lại thiên đường. Dạ, để thưa Đức Thầy, và bà Bắc Nga có một câu hỏi.
Dạ thưa Thầy, tôi muốn hỏi Thầy một câu nè. Thí dụ như Thầy muốn bà Madame của ông Thầy Tám có muốn qua UEA ở không?
Madame nào?
Là vợ của Thầy có muốn qua đây ở không?
Không. Vợ tôi thèm Canada lắm, quý Canada lắm, phong thiên, thích Mỹ.
Dạ, như vậy là Thầy không muốn cho vợ Thầy qua đây
không? Không phải tôi không muốn. mà bà không muốn đi.
Dạ không đâu, tôi biết là bà muốn qua đây gặp thầy, nhưng mà cái đó là có thuận hay không ở đây thầy.
Cái gì nói gì?
Bà Tám muốn qua đây nhưng mà thầy Tám có thuận cho qua hay không?
Không có bao giờ thầy Tám cấm vợ không được đi đâu hết.
Dạ.
Còn khuyên vợ đi khắp cả càn khôn vũ trụ để hiểu. Cũng như mọi người tu vô vi để được đi khắp càn khôn vũ trụ.
Thưa có ai có câu hỏi nữa? Thưa Đức Thầy, nếu mà các bạn đạo không có câu hỏi gì khác thì thưa Thầy, trong các cái diễn tiến về trên thế giới có nhiều cái biến đổi nhanh chóng quá. Thầy không biết là ở bên trên các vị cũng thay đổi nhanh như thế nào, Thầy có thể tiết lộ sơ sơ cho...
Sự biến đổi của mặt đất là do con người tạo thôi. Lòng tham của con người tạo sự kích động của không khí và xảy ra những chuyện bất ngờ không tính được. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong thiên cơ. Khi mà cái nặng mà muốn chống cái nhẹ sao chống được, tự nhiên nó phải dội lại. Cho nên cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Mà chúng ta người tu vô vi hiểu rồi, tu thiền được khai chuyển khối óc, thông ngũ quan, khai thác khối óc để đưa cái hồn lên trên giới thanh nhẹ, thì đâu có sợ động đất sập nhà. Cái hồn chúng ta không có ở đây, luôn luôn phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó, thì không sợ cái chuyện thế gian. Người nào mà ôm của thế gian là sợ lắm, trong giai đoạn này sợ lắm, sợ chiến tranh, sợ thiên cơ, sợ núi lửa, sợ động đất, sợ đủ thứ hết, ăn không ngon ngủ không yên. Thì có nhiều người nhờ cái cơ hội này mà tích tâm đi tìm cái đường tu để thấy rõ phần hồn hơn. Phần hồn là chánh, phần hồn quản lý cái xác chứ không phải cái xác quản lý phần hồn. Phải hiểu cái này, cái trách nhiệm là phần hồn. Mà trần hồn ý thức được nguyên lý vô sanh, ý thức được có trời Phật, có cõi bên kia, thì cũng mạnh dạn ra đi, không có cần sợ cái gì hết. Mà đi bằng cách nào? Đi bằng một cái pháp mà chúng ta phải hành đúng thì chúng ta có cơ hội đi. Mà nếu chúng ta giải đãi và ỷ lại nơi cái pháp không được, phải hành đúng, khai triển óc trí chúng ta sáng lên, tâm chúng ta mở lên, thì tự nhiên chúng ta mới thành đạt được, không sợ cái gì. Sự biến đổi từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện lắm, không phải là đơn giản đâu, nhiều pháp lắm. Bề trên chỉ biết cứu thôi, bề trên không có đặt cái vấn đề hù chúng sanh đâu. Tâm làm thân chịu mà chuyện gì bề trên phải hù, chúng sanh phải tự lo. Và thức tâm tu hành để thức hòa đồng nó mở, xây dựng lại quả địa cầu tốt hơn. Cái gì chúng ta xài mà ta không có xài nhiều thì tự nhiên nó phải tốt. Còn cái này nó xài nhiều quá vì lòng tham của người. Ban đầu sản xuất cái chiếc xe hơi sau rồi 1 triệu chiếc, rồi phải đào đất, phải phá cái này, phá kia, phá bên nọ. Rồi rốt cuộc cái chất chất nóng nó đi đâu? Nó đi về bên trên, nó làm mất quân bình, thì nó chuyển trở lộn lại mặt đất phải chịu nạn. Đây là cái nạn chung, không phải của một người nào, cái nạn chung của thế giới. Cho nên mọi người xem truyền hình đồ này kia nọ, mà chưa thức tâm tu học là rất uổng. Thấy rõ để tu, thấy rõ cái nguyên lý sanh tồn của nhân loại là phần hồn tiến hóa chứ không phải cái xác. Cho nên phải cố gắng tu nhiều hơn để thấy rõ thiên cơ hơn. Do lòng tham con người đã tạo thành nhiều chuyện hư hỏng trong mặt đất. Cho nên ở thế gian thấy có người làm ứ hơi vừa đủ ăn thôi, có người không làm gì một ngày họ vô bạc triệu đô la cũng có nữa. Họ lấy của ông trời họ bán, làm đủ chuyện, làm nó ô nhiễm không khí đủ chuyện hết rồi. Ngay trong thành phố này cũng đã bị ô nhiễm nhiều năm rồi. Thì các xứ Đông Nam Á cũng vậy thôi. Chỉ học cái gì? Học cái tham của con người mà thôi. Đâm ra đổ thừa thiên cơ. Cái kỳ thật con người mà biết vừa phải, sống ở trong cái thiên nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên cái sự phá quấy đó nó sẽ dập tắt mất. Và những sự kích động và phản động nó không có hồi trở lại với nhân gian nữa. Chính con người có đầy đủ khả năng, cho nên nhiều tôn giáo ở trên mặt đất này đang phát triển và giúp người ta tu hướng thiện thay vì hướng ác, mà để tạo ra những khí giới giết chóc và không có lợi lộc cho nhân vật. Hồng thập tử để cứu người, nhưng mà đâm đầu giết người thì cũng vô ích, cứu không làm gì được. Cho nên mình tu thì mới có giải thoát được. Tôi mong tất cả mọi người ý thức rõ và từ tu từ tiến, càng cố gắng càng giải tỏa được những sự thiên cơ kích động ở kỳ tới. Kỳ tới càng ngày càng mạnh hơn.
Xin cảm ơn đức thầy. Thưa có ai có câu hỏi gì nữa?
À, về tâm linh không có gì đâu. Dạ. Hiểu vậy thì vui lắm. Cho nên chỉ có thể nói với bồ lạc, bây giờ bồ không có đi chơi mình được, mà tôi dẫn bồ đi chơi là được rồi. Hả?
Dạ.
Là cái ước nguyện tuổi trẻ bây giờ thành đạt rồi, dẫn nhau đi chơi.
Dạ.
Có gì đâu.
Dạ, thưa thầy, anh Lạc có hứa là đưa con đi thuyền ở trên sông Hương đó thầy. Mà con đợi hoài chưa thấy gì. Dạ, ngoài Huế. Thưa thầy, sau hôm trước thầy có cho tổ chức đi đại hội ở bên Florida đó thầy. Anh bảo là thôi kỳ này đi Xuân Hương này được không, nó lớn hơn ở nhà. Thưa thầy thì con thấy được đi rồi đó thầy. Dạ.
Sông Hương là cái sông phải thơm. Việt Nam không có cái sông Hương. Cho nên hồi có ông tướng ở Việt Nam á, ông nói núi ngự không chim, ta không cây thì chim nằm đất. Sông Hương vắng khách thì đỉ kêu trời. Tôi hiểu chỗ đó. Sông Hương ở Việt Nam không có hương, trên trời mới có sông Hương. Tắm lên mình nó thơm nó tốt à. Không có sông Hương giả, cảnh nó không có đúng.
Dạ, bố nhớ xin đi sông Hương đó đó bố. Thầy, con nhớ rồi. Con thế này nãy con phải đưa anh Lạc cái bông hồng kia đó thầy. Thành ra thầy nói sông Hương thì con biết rồi. Dạ.
Cái bông hồng đó là biểu tượng cái sự yêu. Mà anh Lạc chịu để trong túi là anh nhận cái yêu của chị An rồi, Xuân An rồi.
Dạ thưa đức thầy, chứ không phải là nhận tình yêu đó, mà cái này dùng để khi nào dần thì dùng cái này để mà đánh vào má.
Tội cái bông chứ, anh phải biết thương cái bông chứ. Đánh vào má cái bông bể chứ má còn nguyên à.
Thưa thầy, anh Lạc nhiều tội lắm thầy. Thưa thầy, còn một chuyện nữa là anh ấy hứa con hồi đó anh hứa con là anh mua cho em một cái máy may để em may áo cho nó đẹp đó thưa thầy. Mà con đợi hoài cũng không thấy đó. Do ngày cuối cùng anh nói có một cái đồ chơi plastic đó thầy. Anh nói anh mua cái đó này nó có mấy xu đó thầy, làm ở Hồng Kông đó. Anh nói thôi thầy mua không được, thôi để tặng em cái này. Mà rồi con cũng chưa thấy cái plastic đó nữa thầy.
Cho nên người con gái lớn lên có chồng cũng như thích hứa lắm. Sinh nhật rồi coi tới hồi chồng hứa cho cái gì, cho hộp xoàn hay là cho hộp đá. Việt Nam á, nhiều khi sinh nhật á, quên đi cho một đá. Phải nhớ chỗ này à, cho hộp xoàn hay cho một đá.
Thôi thưa thầy, chắc con không có xung xin đá đâu thầy.
Không xin đá thì phải nhịn nhục nhiều hơn. Không đá người ta đâu có đá mình.
cái đó là đúng tim đen đó thầy.
Cho nên con hiện giờ phút này đang làm một vị trí của thiền thế và hiền mẫu, phải nhịn nhục tối đa thì gia đình sẽ tốt lên, không có hư hoại. Gương đó là lưu lại đời đời, còn gương đấu tranh là không có ai giữ. Thấy không? Phải nhịn nhục tối đa
đó, cái tình thương đó nó mới bền vững và không bao giờ sức mẻ.
Con xin cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, có anh chị nào sau mấy con nghĩ là trong cái số sồn sồn tụi con còn nhiều lắm, để có anh chị nào để xin lên thưa với thầy mấy câu. Chị nào có chị Hòa,
cái cô da đen ở trên TV, cô cũng làm cái chương trình này á.
Dạ.
Một năm cô kiếm bậc triệu mà tôi không có tiền nào hết.
Mời chị Huệ. Dạ, xin mời chị Huệ.
Mô Phật, kính thưa thầy, con xin trở lại cái vấn đề mà cái người sắp lâm chung đó thầy, mà không có 7 nam 7 nữ đứng rơi kế bên kịp, thì có thể mở băng thầy niệm Phật, hay là lập một cái bàn ở trên đó có vị A Di Đà và tụng kinh Địa Tạng cho cái người đó, chứ mà 7 nam 7 nữ trong lúc sắp lâm chung làm cao có kịp thầy?
Không có để băng ngủ được, để băng ngủ được.
Yeah.
Nếu có thì càng tốt, không để băng nó cũng là chấn động.
Yeah.
Đưa cái linh cứu linh hồn đi lên được.
Yeah.
Nhẹ.
Yeah. Thưa thầy, còn cái vấn đề mà theo con thấy á, lúc những người sắp lâm chung mà theo đạo Phật thì thường thường ở trên đầu đó để một vị A Di Đà, một tượng vị A Di Đà và lư hương, một cái hương để mà thắp nhang đó thầy, và tụng kinh, như vậy có tốt không thưa thầy?
Chúng ta là người có óc phải xét.
Dạ.
A Di Đà thật hay A Di Đà giả, trước hết hỏi câu đó.
Mô Phật, con không biết A Di Đà giả hay A Di Đà Phật, thì con A Di Đà thiệt thì con không biết được thầy. Nhưng mà cái đó con thấy cái người mà người sống đó, người ta đinh ninh rằng cái người chết đó thấy cái vị A Di Đà và tụng kinh đó, thì theo cái hướng A Di Đà mà đi lên. Theo cái người sống thì thấy như vậy, nhưng mà cái người chết thì không biết như thế nào. Thì con sự thật là con chưa biết như thế nào.
Thì không có kết quả. Mình thấy phải rõ ràng. Và chính mình muốn cho người ta một cái gì người ta phải nhận được.
Dạ.
Yeah. Thì cái linh hồn nó cũng chấn động.
Yeah.
Nhiều ma quỷ nó đứng bên mình mà mình đâu có thấy.
Yeah.
Mình chỉ nhẹ rồi mình mới thấy, còn mình nặng mình không có thấy.
Yeah.
Cho nên phải dùng cái nguyên lý nhẹ nhàng mới độ người ta tiến qua về phần hồn được.
Yeah.
Còn nắm cái nguyên lý nặng trược bày ra mà không hiểu gì hết thì cái đó cũng như không mà thôi.
Yeah.
Bày ra phải hiểu.
Yeah.
Và phải kết hợp được cái siêu nhiên và tự nhiên mới độ người ta được.
Yeah.
Không kết hợp được siêu nhiên và tự nhiên không độ được.
Yeah.
Thắp cho 1 triệu cây nhang cũng vậy đó thôi.
Yeah.
Bày khói đầy nhà thôi, không có gì hết.
Yeah. Thưa thầy, nếu mà cái người mà sắp lâm chung mà còn cái người mà đứng để mà niệm Phật cho người sắp lâm chung, mà cái người đó cũng chưa tới cái mức độ mà có thể cho cái người đó để mà đi lên, thì là sao thưa thầy?
Cái người đó mà nó thành tâm á thì cũng có.
Dạ.
Cũng có thổ thần thổ địa người ta chứng tâm cho nó.
Dạ.
Vì nó thành tâm, nó thấy người chết đau khổ, nó thành tâm muốn cứu người chết.
Dạ.
Thì phần hồn đó nó cũng được ấm.
Dạ.
Được ấm tức khắc á.
Dạ.
Nó có nhiều người nó tu nhẹ là nó xuất ra trên đầu.
Dạ.
Có người như tu mà ác này cái kia nọ là không biết trời Phật là nó xuất ra 2 bàn chân.
Yeah.
Nó ấm 2 bàn chân, lúc đó là nó cũng được hồi lại 1 phần.
Yeah.
Và do cái người đứng bên thành tâm, con cháu phải thành tâm mới được.
Yeah.
Phải tin nơi con đường mình làm là đúng và thành tâm mới được.
Yeah.
Nhưng những người đi tụng kinh hết sức mình thành tâm thì người bệnh người chết cũng được độ vậy, hết sức thành tâm. Yeah. Mới được.
Yeah.
Trung quy cũng do cái tâm.
Yeah.
Cho nên tôi tụng kinh để chút nữa lấy tiền đi về ăn nhậu, cái đó không có giá trị gì hết. Tụng kinh hết sức thành tâm.
Yeah.
Phục vụ Phật sự công quả, cứu vãn tâm hồn tiến hóa. Cái đó là quan trọng.
Thưa thầy, tới lúc ba con chết đó, con tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà sao con cứ sợ ma hoài thầy?
Đó.
Không biết ba con có gì, con cứ sợ quá.
Địa tạng mà không có thấy ông Địa Tạng là phải sợ ma cái gì? Là sợ ma là sợ chỗ nào? Mình réo ông Địa Tạng mà không biết ông Địa Tạng ông ra làm sao thì mình sợ chứ gì đâu. Mình làm cái chuyện không hữu ích, làm cho mờ ám và không rõ, nó là ma tánh.
Dạ.
Tự mình hại mình thôi.
Dạ.
Không có giúp được ai hết.
Dạ. Thưa thầy, nếu mà mình tụng kinh Địa Tạng, cái người chết, cái vong linh người chết có về nghe không thưa thầy?
Đứng bên nó cũng nghe, cũng làm gì được. Nó là thuộc cái hệ thống của ông thổ địa thổ thần dẫn đi rồi.
Dạ.
Cũng như người chết mà về luật nhân quả có tội ấy, là cảnh sát bắt liền.
Dạ.
Bắt liền, dẫn đi liền.
Dạ.
Ở nhà cũng có khóc cho có chừng vậy thôi chứ không có làm gì được. Dạ. Nó đi rồi.
Dạ.
Cho nên đừng có mang cái nghiệp sát, đừng có giết người. Mấy người giết người vừa chết là rồi rồi, người ta dẫn đi liền. Mình làm gì ác, mình nói xấu ai, thần thánh hai bên người ta cũng ghi hết. Tới hồi chết là người ta đưa bằng chứng là mình ríu ríu đi, có cãi người ta được cái gì đâu.
Dạ. Dạ con xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Mô Phật.
Dạ tiếp theo là mời em Minh.
Dạ kính thưa thầy.
Ừ.
Thưa thầy con xin hỏi làm sao mình biết là đó là duyên nghiệp thầy?
Duyên nghiệp là con thấy cái cô gái đó, mái tóc cô đó đẹp quá, môi cô đó xinh quá, nó tạo cái duyên cho con. Rồi hằng ngày con cứ nghĩ trời, cái mái tóc sao mà nó đẹp không thể tỏa được, mà ai cũng la xấu mà mình con thấy mái tóc nó đẹp là cái duyên của con. Rồi nó mới tạo ra nghiệp. Con nhớ nhung, con nhớ nhung, rồi con sống chung, con sống chung với họ. Rồi từ lúc đó tánh tình hai bên không có hợp, tức tối sanh ra bệnh hoạn. Trước hết là cái tâm bệnh, nó làm cho cái óc mình khùng quẩn mất. Nó kêu bằng nghiệp, duyên nghiệp, duyên nghiệp. Do tâm mình tạo cho mình khổ. Nếu ban đầu tôi không thấy cái môi cô đó đẹp thì tôi đâu có bị tới ngày nay mà khổ như vậy, phải không? Hồi đó tôi thấy cái lỗ mũi cô đẹp rồi tôi mới bị khổ tới ngày nay. Có chút đó thôi à, cái duyên nó có chút, cái linh khí nó hiện ra có chút xíu là mình bị lầm luôn. Còn người tu mình tạo linh khí cho mình để ban chiếu cho người khác thì mình không có bị cái đó. Có nhiều anh mà tu thiền cố gắng, nhiều cô dê đó nhìn mặt dễ thương, cái duyên gì đâu á, muốn lấy cho được lấy được rồi cãi lộn. Nhiều chuyện lắm, ông Tám xử vụ đó là không biết bao nhiêu, 30 năm nay không biết bao nhiêu hồ sơ. Tạ không hết.
Thưa thầy, con cũng xin trình với thầy rõ, gần đây con có nhận được cái thơ của gia đình cha mẹ con, là cái biểu con phải cưới vợ.
Ừ.
Nhưng mà chuyện này con chưa có tính thì...
Con là người có óc.
Yeah.
Con lấy cái thơ văn chương nó biểu con cưới vợ, con nên nghe lời nó hay là con sử dụng cái óc con để con xét? Con sử dụng con ấy xét là tôi cưới vợ ai trách nhiệm? Phải hỏi. À, con cưới vợ con trách nhiệm, mà con trách nhiệm nổi không? Vấn đề đó là con tự hỏi tự trả lời. Rồi sau này con đủ khả năng rồi, tâm làm thân chịu gánh đi để tiến hóa đâu có sao.
Thưa thầy, con có xét nhiều này, nhưng mà con dịp này con định con mới có dịp này con về thăm cha mẹ con.
Ừ.
Mà con sợ con không đủ lời để nói với cha mẹ con là con từ chối chuyện đó.
Cái lời nãy giờ thầy nói đó.
Dạ con cũng
con thầy. Hỏi con có khả năng không?
Dạ thưa không.
Đó, không thì thôi chứ con lấy người ta làm gì, con tạo khổ cho người ta, con người ác à.
Dạ cho nên con mới xin thầy, trước khi con về con nói cha mẹ con, xin thầy cho con vài lời để con thêm.
Con muốn, con không muốn làm người ác, con muốn làm người tốt. Thì khi con cưới họ con phải hoàn toàn trách nhiệm về họ, mà con không có khả năng, con không có nghĩ bàn đến việc đó. Con có khả năng thương yêu con trước, con tu để con tiến, nhân hậu con mới có nhiều người yêu hơn, nhiều vợ không lo. đừng có lỡ không có vợ. Nợ nó chứ có gì đâu mà vợ.
Dạ cảm ơn thầy.
Không có chứ. Bây giờ xin hỏi anh Hưng cưới vợ đắc đạo chưa? Anh Hưng lên trả lời. Anh Hưng đi trước một đường những người chưa có vợ, anh Hưng kể cái chuyện có vợ nó hữu ích cho anh Hưng chỗ nào? Hồi trước khi chưa cưới vợ thì anh Hưng nao nức cách nào, rồi sau có vợ rồi anh Hưng buồn phiền chỗ nào và tâm dứt khoát chỗ nào, nói cho người ta nghe cũng giúp được những người trẻ tiến bộ.
Con đâu biết nói gì đâu thầy.
Hả? Con đậu thừa, đổ thừa thầy là yêu, yêu thật là yêu, thương, thương thật là thương rồi con mới cưới vợ không?
Con đó, con có đổ thừa thầy.
Không
con,
có.
Con thấy là con thấy con nhờ cô, không phải nhờ bạch sau khi con lập gia đình thì con học hỏi được những cái chuyện mà có lẽ con không biết. Theo con nghĩ thì là nếu mà con không có lập gia đình thì con sẽ không có được như ngày hôm nay. Con học được những cái vui, những cái buồn, những cái đau khổ, những cái này cái nọ thì con
chính con đã chứng nghiệm được chân lý không thay đổi phải không?
Dạ. Yeah. Con thật sự con rất cảm ơn vợ con là đã dạy con những cái chuyện đó.
Cho nên ông Tám đã nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Con phải dứt khoát buông bỏ rồi con mới tiến tới, phải không?
Yeah. Nhưng mà trước con không biết sao nữa. Xin an chị con, bà cứ la ngoài. Mà con không biết cái chuyện con lập gia đình là con muốn. Tại vì con có một cái feeling, con có cái cảm giác là nó còn một cái gì đó con phải
phải học.
Dạ.
Thiên đàng chưa tới là không chịu.
Chưa.
Phải tới thiên đàng mới thấy là thiên đàng giả. Hả?
Nãy
giờ mèo men gõ cửa người ta nhiều quá phải bị nạn chứ nói gì nữa.
Nãy giờ nghe thầy nói chuyện với anh Hưng á thì tôi cũng nghĩ là để tôi chia sẻ cho. Thì nếu mà mình độc thân á thì mình không có học nhiều mà mình có gia đình. Mình có gia đình á mà mình chịu học á thì mình học rất nhiều. Thành ra theo cá nhân của tôi á thì từ lúc mà tôi bắt đầu tu vô vi cho tới bây giờ đó thì không bao lâu, nhưng mà tôi học rất nhiều, không phải từ thầy mà do ông xã tôi dạy. Thầy đó chỉ dạy cho tôi lý thuyết thôi, còn thực hành á thì ông xã tôi dạy tôi nhiều lắm. Cho nên từ thanh tới trượt, từ cái những cái gì mà thầy nói đó thì lúc đầu tôi không hiểu, nhưng mà vô học rồi thì tôi hiểu hết. Cũng nhờ ông thầy của tôi ở nhà. Thành ra cái tánh của mình á, nếu mà mình muốn biết á thì do cái ông xã mình, ông chỉ mình biết hết nè. Nên vợ với chồng với nhau đó thì mình phải học cái tánh, mình sửa cái tánh á là do cái người kia. Họ cứ nói mình và chỉ trích mình hoài, mình giận lắm mình không thấy, nhưng mà thật sự đó là mình có. Mình có cái đó mình mới bị người ta nói, mà mình sửa được đó thì mình tiến. Thành ra tôi hy vọng là mà các bạn nếu mà mình độc thân á thì mình không có cơ hội học hỏi nhiều hơn là có gia đình, có chồng, có con, có vợ thì sẽ học rất là nhiều.
Còn thật tâm tu có học được nhiều không?
Cái đó là luôn cả, mình phải thật tâm tu á thì mình mới học được nhiều, còn nếu mình không thật tâm tu á thì dù có vợ có chồng hay là độc thân học cũng không có được cái gì hết. Mình ỷ lại là mình tự kiêu á thì mình không học được, mà mình phải nhún nhường mình phải coi mình là không có cái gì hết, kể cả hột cát mình cũng không có nữa, phải bị người ta đạp mình, chà đạp mình tới không còn cái gì hết, mình không còn là mình nữa, tôi không còn là tôi nữa, bây giờ muốn kêu tôi lại gì cũng được hết.
Nhịn nhục là tiến bộ.
Thưa kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, bây giờ là đã đến gần 10 giờ rồi.
Quá giờ rồi, chủ nhà hàng đuổi rồi.
Dạ, thưa thầy, một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Thầy đã thương chúng con mà ghé qua được một ngày rất là vui và học hỏi rất nhiều. Dạ, thưa để xin kính mời quý bạn đạo đứng lên để xin kính chào thầy.
Cảm ơn tất cả sự hiện diện của các bạn trong một ngày bàn bạc chung vui để dành lại lưu niệm bao nhiêu tháng bao nhiêu năm trong trí óc của mọi người được tiến hóa thành thật một cảnh vui của trời đất đã ân ban cho mọi người vô vi ở Cali. Cảm ơn tất cả các bạn.